Ok, hôm trước á, khi mà quay cái pháp ấn á, con có hỏi thầy á, là nếu như một cái ngón tay cái của mình á, vì lý do gì đó mà giống như ngón tay của con nó dài hơn, cho nên khi con chụm hai cái đầu ngón tay lại á, thì nó bị chồng khít lên nhau, thì thầy thầy có thể nói lại giùm cho tụi con được không?
Chụm hai cái ngón tay lại nó chồng khít lên nhau là sao?
Khi mà
Là nó
mình
bị
bắt
sao
chân
le hả?
á, dạ,
Ngón
cái
tay nó
ngón
dài
tay
quá hả?
cái con dài quá, dạ, cho nên là
thì
giống như
thì
thầy thì
thì
hai cái đầu ngón tay nó chồng khít lên nhau là vô cái ấn, còn của con thì hai ngón tay nó bị dư ra cho nên con không có chồng khít.
vậy vậy thì mình bẻ nó thẳng chút quá, mình cho nó thẳng ra chút quá, mình đừng cho nó khum lại, mình bẻ nó thẳng ra để cho ấn nó ấn nó thẳng chút, nó thẳng hơn chút, thì mình canh tại vì nó sụt ra sụt vô mà nó sụt ra, nếu mà dài ra là nó cả nguyên một ngón giữa luôn á, còn nó sát vô thì là mình kéo ra cái vô, mà kéo ra cái vô được mà
Mình kéo bốn ngón tay kia ra vô được hả thầy?
đó, mình kéo ra được mà đó. Thì con canh làm sao cho nó vừa thôi,
Dạ, quan trọng là hai ngón
vừa của
cái nó
mình.
phải giáp mí với nhau.
Nó giáp nhí với nhau chứ đừng có hở ra, thà nó hở ra từ đầu thì không sao, mà
Dạ.
nó sáp vô
Ra.
rồi thì nó mới đúng cái ấn, chứ còn nếu mà nó hở ra thì nó không có đúng cái ấn đâu.
Ok, không phải câu hỏi riêng cho con không, mà câu hỏi chung cho người ta. Hôm trước thầy có nói ví dụ như vì ai vì lý do gì đó mà tay họ bị tật, hoặc là vì chiến tranh mất đi cả ngón tay thì họ cứ bắt thôi, không có đụng cũng được. Bà con muốn bổ
Thì
sung vô cái video của mình á.
đúng rồi, tại vì nói về bàn tay á, là nói về phước báo rồi. Có người mà nó bị cục ngón ngón tay á, bắt ấn vô nó đau thế nào luôn,
Ui.
tại vì mình bị phước báo nó không có đều,
Dạ.
nó chặn lại, thành ra là khi mình bắt á, nó phải đau, nó đau rồi hồi nó mới hết đau, nó mới yên được.
Không phải dễ dàng, cái gì cũng phải đánh đổi ha.
Cái gì cũng đổi hết, tại vì là nếu mà mình bị đau rồi là mình phải lựa cái tư thế của mình, xong rồi là mình phải phải tu dữ lắm á nó mới không đau à, chứ không thôi là nó tới đó nó đau hoài à. Tại vì cứ giăng giăng một ngón tay rồi mình phải bắt ấn nó là khó chịu lắm á, nó khó chịu lắm chứ không phải là nó dễ dàng như mình tưởng đâu.
Thầy ơi, cái này cũng giống như một quy tắc vậy á, giống như mình muốn làm cái gì á thì đoạn ban đầu mình cũng phải là chịu khó, chịu đau, chịu trải nghiệm, chứ không có phải là đơn giản là mình muốn làm, mình làm vô là ngon lành đâu.
Vô là ngon lành là tại vì mình phước báo.
Phước báo.
Còn phước báo mình không có, thường thường là mình tập mình đâu có phước báo, cái thể xác này đó sinh ra là để chịu nghiệp thôi, không có làm gì được hết á. Mình để gặp xui gặp xẻo rồi mình hạ hồng chết vậy thôi, nó là cái nhiệm vụ chính của nó đó. Nhưng mà mình hên cái là mình hên hay xui mình không biết, nhưng mà mình gặp được một phương pháp tu
Gặp được ông
rồi, từ
thầy.
đó rồi từ đó mình tu, mình tu được mới là hay đó chứ. Tu được có
Cũng
nghĩa là
dũng cảm quá.
cái chương trình của mình nói được rất là rõ ràng, mình nói rất là rõ ràng, mình nói sướng lắm, mình gặp nhau mình nói chuyện sướng lắm. Rồi, cái đó là cái phước báo á, chứ còn hễ mà nó chặt một cái còn lâu á. Nói chuyện nó đập cho sùi bọt mép. Nó đập cho sùi bọt mép.
Vậy là sống một kiếp người không uổng phải không ba?
Không uổng, tại vì khi mà mình nói tu mà mình nói có người thông cảm cho mình á, Là tức là xúc tiếp người mình không không có không không có uổng.
quả là may mắn nè, đúng không?
Đó là thiện pháp của mình tích lũy được rồi, bây giờ nó chín mùi rồi thì mình nói ra chả có ai mà nói cái ê tao cấm mày. Giờ này mà có thằng ê tao cấm mày là buồn lắm lắm á, không biết làm sao mà nói luôn á, cái đó là buồn lắm luôn á.
Nhưng mà bác ơi, khi con để khi mà mình tập nha, mình ấy là mình chỉ lui, mình chỉ thích chơi quanh quẩn với những người mà mình tập thôi, từ cả gia đình mình cũng thích chơi, làm sao bác?
Thì vậy đó, tại vì thằng đó là cái người đó phước báo nó không trúng, mình tập nó giỏi. Rồi chẳng hạn như là anh ruột của ba phải mất 3 ngày liên tiếp ngồi nói chuyện thì mới nhét được một cái tư tưởng thôi, một tư tưởng một thôi, là nếu mà anh tính rằng anh không có chết thì anh sống sẽ lộn xộn, anh sống anh cà chớn lắm, anh già nhưng mà dịch. Còn nếu mà anh tính là anh sẽ chết, anh sẽ sống đàng hoàng liền. Thì hai ông anh, một ông anh nghe, mày nói đúng. Còn ông kia hả, ông im. Ông im là tại vì ông chưa chắc, ông nói làm sao mà tao chết được. Mày nói sao chứ tao đâu có chết. Nó là tầm bậy. Cái đó là cái tầm bậy, tại vì mình tưởng mình không chết là cái tầm bậy nhất, mình sống tầm bậy lắm, già dịch, già nó dịch lung tung hết. Còn mình sống mình sẽ chết mà sống chết là ai mà nghĩ tới cái chết đó, đều sống đàng hoàng hết á, bất cứ ai, không cần tôn giáo gì hết đó. Không cần luôn á. Rồi mình sống mà mình nghĩ tới mình sẽ chết một ngày nào đó là tự nhiên mình sống đàng hoàng
Lúc nào này chứ.
à.
À, con không biết, nhưng mà khi con thấy con ấy tự nhiên vô một cái tập thể hay một gì, mình thấy mình lạc lõng lắm, mà nó không phù hợp với người ta bất cứ cái gì hết á, mình thấy mình giỏi lắm.
Tại vì có ai mà nói chuyện này đâu. Con nên
Đó
nhớ
cho
rằng
nên
cái
là
hoa sa con nên nhớ hoa sa kiến đá là nó mở ra khắp thế giới nó đọc á, mà nó đi vô á là hai ngàn người ghi danh vô đó, mà có khoảng 50-60 người tập thôi, đâu có nhiều. Thì mình đây là những cái người tập, mình gặp nhau mình nói chuyện thôi, thâu đêm suốt sáng luôn, chả có ai nói gì hết luôn.
sung sướng. Mình có một kiếm từ điển sống nữa, chị bấm vô em là coi như giải mã luôn, coi như là thiên trời địa đạo gì là có đầy đủ hết á.
Nó xuống.